Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 8 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu cuộc đời cha Clemente Vismara, thừa sai tại Miến Điện, sắp được tôn phong chân phước. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Vương quốc của Thiên Chúa là Giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 7 tháng 4 dành cho 36 giám mục Ấn Độ thuộc nghi lễ Siro Malaba, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các vị tăng cường tình hiệp thông trong giáo hội. Đây là đoàn thứ hai của Hội đồng Giáo mục Ấn Độ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh trong năm nay. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, mỗi giám mục được mời gọi trở thành người phục vụ tình hiệp nhất trong giáo hội địa phương của mình và trong giáo hội hoàng vũ. Trách nhiệm này có tầm quan trọng đặc biệt tại một nước như Ấn Độ, trong đó sự hiệp nhất của giáo hội phản ánh trong sự khác biệt phong phú của các nghi lễ và truyền thống. Tôi khích lệ anh em hãy làm tất cả những gì có thể để thăng tiến tình hiệp thông giữa anh em và tất cả các giám mục công giáo trên thế giới, và là sự biểu hiện sinh động sự hiệp nhất ấy giữa các linh mục và tín hữu. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Ấn Độ nâng đỡ các gia đình, giáo dục người trẻ hiểu rõ về bản chất chân thực của hôn nhân. Ngài nói, rất tiếc là giáo hội không thể cậy dựa nơi sự hỗ trợ của xã hội nói chung để cổ võ quan niệm của Kitô giáo về hôn nhân như một sự hiệp nhất bền vững và bất khả phân ly, để nhắm tới sự sinh sản và thánh hóa các đôi vợ chồng. Ước gì các gia đình của anh em hãy nhìn lên Chúa và lời cứu độ của Ngài, để có cái nhìn đầy đủ và tích cực về đời sống và quan hệ vợ chồng là những điều rất cần thiết cho thiện ích của toàn thể gia đình nhân loại. Anh em cần kiên trì và liên lý giảng dạy, giáo huấn trong lĩnh vực này.
Trong phần đầu của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Hồng Y Vaki Vithayathin, Tổng giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Siro Malaba, đã qua đời hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi, sau 12 năm làm thủ lãnh của hơn 3 triệu tín hữu thuộc giáo hội này. Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng, trước mặt anh em, một lần nữa, tôi cảm tạ Chúa vì sự phục vụ đầy khả năng và ý chí của Đức Cố Hồng Y trong nhiều năm trời dành cho toàn thể giáo hội tại Ấn Độ. Xin Chúa cứu thế yêu quý của chúng ta đón nhận linh hồn cao quý của Đức Hồng Y vào thiên đàng, để người có thể an nghỉ trong niềm hiệp thông với toàn thể các thánh. Vì các giám mục Siro Malaba bận ở Roma để gặp Đức Thánh Cha và các chức sắc tòa thánh, nên lễ an táng Đức Hồng Y Vithayathin được hoãn lại cho tới ngày mùng 10 tháng 4 tới đây, sau khi các giám mục của giáo hội này trở về Ấn Độ.
Abidjan, Đức Tổng giám mục Ambroise Mata, sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire, tố giác các vụ vi phạm trầm trọng về nhân quyền chống lại các thường dân tại nước này. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mata nói, có rất nhiều vụ chém giết tại Côte d'Ivoire, nhiều người dân bị thiệt mạng vì trọng pháo, nhiều người bị cắt cổ, bị thiêu sống. Có những vụ bắt cóc và cướp phá, nhiều gia đình chạy trốn các hành vi bạo lực ấy và phần lớn họ tị nạn trong các thánh đường. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, giáo phận Hoan đặc biệt là hai thành phố Duekue và Aboville, cùng với Tổng giáo phận Abidjan và Gagnoa là những nơi bị nặng nề nhất. Những người dân di tản buộc lòng phải bỏ mọi sự để chạy thoát thân. Họ thiếu nước uống, lương thực, thuốc men và quần áo. Giáo hội công giáo cố gắng giúp đỡ dân chúng theo khả năng của mình. Đứng trước tình trạng trầm trọng với những nhu cầu bao la, Đức Sứ Thần Tòa Thánh lên tiếng kêu gọi trợ giúp dân chúng. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành ngay 25.000 euro để góp phần trợ giúp cấp thời. Đức Tổng giám mục Jean-Pierre Courtois của giáo phận thủ đô Abidjan cũng phải ở trong hầm trú ẩn vì tòa giám mục ở gần phủ tổng thống, nơi mà quân của tổng thống Ouattara đang cố gắng để đánh bật quân của tổng thống mãn nhiệm Gbagbo trong cuộc chiến chung kết.
Bruxelles, hôm 6 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comité, gồm 23 giám mục, đã khai mạc khóa họp toàn thể mùa xuân và đặc biệt bàn về các giáo hội Kitô tại Bắc Phi. Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Chủ tịch Adrianus Van Luyn, giám mục giáo phận Rotterdam, Hòa Lan, nhận định rằng Liên hiệp Âu Châu hiện đang đương đầu với những vấn đề và thách đố đòi hỏi các chính trị gia của mình một sự quan tâm thẩm định và những hành động mau lẹ. Chúng ta dần dần quen với một số thách đố đó như những sóng gió trên thị trường tài chánh quốc tế bắt đầu từ cuộc khủng hoảng năm 2007 tại Mỹ. Những thách đố khác xảy đến một cách bất ngờ như làn gió đổi mới tại Trung Đông và Bắc Phi. Có những thách đố ngấm ngầm tái bùng lên do một biến cố bất ngờ như động đất ở miền đông bắc Nhật Bản và sự tàn phá trung tâm năng lượng hạt nhân Fukushima, kéo theo vấn đề làm sao thỏa mãn nhu cầu năng lượng trong thế giới tân tiến hiện nay, nhưng đồng thời giữ một quân bình giữa an ninh, sự bền bỉ, tôn trọng môi sinh và an ninh trong việc cung cấp năng lượng. Trong những ngày họp, nhiều chuyên gia về các lĩnh vực khác nhau được mời trình bày trước các giám mục về những vấn đề thời sự. Khóa họp của Ủy ban Comité sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, 8 tháng 4, và sẽ có một cuộc họp báo tường trình với sự hiện diện của Đức Hồng Y Antonio Naguib, Thượng phụ Thành Alexandria, giáo chủ Công giáo Cốt, Ai Cập.
Roma, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, linh cữu của Đức Tân Chân Phước Gioan Phaolô II sẽ được đặt trước mộ Thánh Phêrô cho các tín hữu kính viếng cho đến lễ phong Chân Phước vào sáng 1 tháng 5. Từ ngày 29 đến 30 tháng 4, tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô sẽ đóng cửa, không cho công chúng vào thăm. Mộ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ được mở ra và linh cữu của Ngài sẽ được đưa lên đặt trước mộ Thánh Phêrô cho đến sáng ngày 1 tháng 5. Linh cữu sẽ không được mở ra để khám nghiệm di hài, lý do chính vì vấn đề thời gian. Chiều tối ngày 29 tháng 4, sau khi đền Thánh Phêrô đóng cửa, sẽ có nghi thức đơn sơ với sự hiện diện của Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, giờ di hài Đức Innocenzo thứ 11, từ nhà nguyện Thánh Sebastiano và đặt dưới bàn thờ Chúa Hiển Dung, nằm dưới một trong những cột chính chống đỡ mái vòm đền Thánh. Sáng Chủ nhật 1 tháng 5, linh cữu của Đức Gioan Phaolô II sẽ được chuyển lên trước bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô. Sau thánh lễ phong chân phước và kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tiến vào trong đền thánh và cùng với các hồng y hiện diện, kính viếng di hài vị tiền nhiệm vừa được tôn phong. Đây sẽ là một thời gian cầu nguyện trong thinh lặng và được trung tâm truyền hình Vatican truyền đi. Khoảng 1 giờ sau đó, tín hữu có thể tiến vào đền Thánh Phêrô kính viếng và cầu nguyện trước di hài của Đức Tân Chân Phước. Mặt khác, Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini cho biết đã xin Đức Thánh Cha cho Đức Gioan Phaolô II được tôn kính trên cấp độ hoàng vũ. Đây là điều thường được dành cho các thánh chứ không phải cho các chân phước. Rất có thể điều này sẽ được công bố trong lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II.
Lima, vài ngày trước kỳ bầu cử tổng thống 10 tháng 4 tới đây tại Peru, các giám mục nước này đã tha thiết kêu gọi chiến đấu chống lại nạn tham nhũng hối lộ, một vết thương đang tiếp tục làm băng hoại sự phát triển xã hội và chính trị nước nhà. Trong một thông cáo mới công bố, các giám mục Peru viết, tiến trình tranh cử là dịp tốt để cứu xét các chương trình hoạt động do các ứng cử viên trình bày có can đảm chống lại những hình thức tham nhũng giữa các tầng lớp nhân viên chính quyền cũng như các môi trường đời sống công và tư. Cần phải luôn nhớ rằng việc thực thi nền dân chủ phải tôn trọng các nguyên tắc luân lý gắn liền với việc thăng tiến công ích. Các giám mục Peru mời gọi các ứng cử viên ý thức rằng cuộc phát triển xã hội phải đặt nền tảng trên sự tôn trọng và thăng tiến các quyền con người, đến việc bảo đảm sự săn sóc sức khỏe căn bản, quyền được dinh dưỡng, được nước dùng trong lành, được giáo dục, có nơi ăn chốn ở, nhất là cho những người nghèo khổ nhất. Các vị cũng yêu cầu các cử tri hãy đề phòng trước những chương trình vi phạm đến các luật tự nhiên, như không tôn trọng phẩm giá con người, chân lý hay công lý. Tìm cách biến đổi các nguyên lý này sẽ đưa đến những hậu quả trầm trọng cho xã hội nước nhà, và nạn nhân vẫn luôn luôn là những người yếu đuối bé nhỏ nhất. Chính vì thế, không thể nào chấp nhận việc phá thai làm cho chết êm dịu hay lèo lái trường sinh. Trong cuộc chạy đua bầu cử tổng thống tại Peru hiện nay, có 5 ứng cử viên đạt được nhiều ủng hộ nhất, đó là Toledo, Kuczynski, Castaneda, Humala và Keiko Fujimori.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe giới thiệu cuộc đời cha Clemente Vismara, thừa sai tại Miến Điện, sắp được phong chân phước.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số 5 vị hiển tu được Bộ Phong Thánh nhìn nhận phép lạ hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua và sắp được phong chân phước, có cha Clemente Vismara thuộc Hội Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, qua đời năm 1988, thọ 91 tuổi, sau 65 năm hoạt động truyền giáo tại Myanmar. Cha đã thành lập 4 cứ điểm truyền giáo trong giáo phận Kinh Tung, rộng gần bằng 1/3 Việt Nam và giáp giới với Trung Quốc và Thái Lan. Năm 1977, khi cha Clemente Vismara tròn 80 tuổi, các giám mục Myanmar đã tôn cha làm tổ phụ của Miến Điện. Và ngày nay, lòng sùng mộ của các tín hữu đối với cha ngày càng lan rộng. 8 năm sau khi qua đời, án phong chân phước cho cha được khởi sự tại Milano, và sau 2 năm điều tra ở cấp giáo phận, nghi thức kết thúc được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, 27 tháng 10 năm 1998, tại Thánh đường Giáo xứ Agrate Brianza, do Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, bấy giờ là Tổng giám mục Milano, Bắc Italia, đã chủ sự. Toàn bộ hồ sơ sau đó đã được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma, trong đó có chứng từ của 120 nhân chứng được tòa án của giáo phận hỏi cung, cùng với rất nhiều tài liệu thư từ của cha Vismara đã được thu thập để hoàn thành hồ sơ. Cha Vismara sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 26 tháng 6 tới đây do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, cùng với 2 vị tôi tớ chúa khác, đó là cha Serafino Morassone và nữ tu Enrichetta Alfieri. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét nổi bật trong cuộc sống và chứng tá của cha Clemente Vismara.
Cha Vismara sinh tại làng Agrate thuộc tỉnh Milano năm 1897. Trong Thế chiến thứ nhất, Clemente Vismara là một trung sĩ nhất anh dũng của Italia, đã từng được 3 huân công bội tinh và 1 anh dũng bội tinh. Nhưng sau đó vì chán ngán với cảnh chém giết vô nghĩa, Clemente giả từ binh nghiệp, đi tu làm linh mục thừa sai và năm 1923 đã tới Miến Điện và dừng chân tại làng Monclin. Tuy chưa biết ngôn ngữ của dân địa phương, nhưng chẳng bao lâu cha đã thiết lập và điều khiển một cứ điểm truyền giáo. Cho hoạt động truyền giáo, tận tụy giúp đỡ các thổ dân ở khu vực Tam Giác Vàng giữa nạn đói kém, chiến tranh, dịch tễ và bách hại. Cha đã tiếp nhận và nuôi dưỡng tổng cộng 10.000 trẻ em mồ côi, mở trường học và nhà thương, dạy cho các thổ dân về kỹ thuật canh tác, thiết lập nhiều làng công giáo và hòa giải nhiều bộ lạc giao chiến với nhau. Năm 1955, sau lần duy nhất về thăm quê, khi trở lại Miến Điện, cha Vismara được bề trên giao phó nhiệm sở truyền giáo mới ở Monpin, nơi cha lưu lại suốt 33 năm cho đến khi qua đời, tiếp tục săn sóc các trẻ em mồ côi, trong đó có nhiều người sau này trở thành linh mục. Cha Pietro Ghedo, giám đốc viện sử học của hội PIME, đã viết cuốn tiểu thuyết cha Clemente Vismara với tựa đề Trước khi mặt trời mọc, vì trong một bức thư, cha Clemente đã kể lại rằng, khi còn nhỏ, cha vẫn thức dậy trước khi mặt trời mọc và lên một đỉnh núi để xem mặt trời mọc. Để viết cuốn tiểu sử cha Vismara, cha Gedo đã thu thập và đọc hơn 1.000 bức thư của cha gửi cho các thân nhân và bạn hữu. Trong sách này, cha Gedo viết, cha Clemente qua đời lúc 91 tuổi mà vẫn giữ được nguyên niềm vui sống như một thiếu niên. Ngoài đức tin và lời cầu nguyện, một trong những bí quyết của cha để sống trọn vẹn là tận tụy giúp đỡ người khác. Cha thật sự nhìn thấy Chúa nơi tha nhân, đặc biệt là nơi những người nghèo khổ nhất. Cha Clemente thường sống với khoảng từ 200 đến 250 trẻ mồ côi vì chiến tranh, những trẻ mà cha đã lượm được trên các đường phố, mang về nhà nuôi nấng nhờ số tiền giúp đỡ của các bạn hữu ở Italia và Hoa Kỳ. Miến Điền là một nước nghèo, nơi mà nhiều người không có đủ lương thực hàng ngày. Vì thế, ngoài các trẻ mồ côi, còn có nhiều người khác đến nhà cha Clemente để xin ăn nhờ. Đôi khi họ dừng lại vài ngày tại giáo điểm truyền giáo, ăn cơm chung tại nhà và âm thầm ra đi không một lời cảm ơn. Và tệ hơn nữa, họ còn lấy trộm một thứ gì đó, hoặc là chăn mền, vài con gà, hoặc một bao gạo. Trong một lần gửi thư về Italia, cha Clemente viết, một vài anh em trong dòng khuyên tôi cần phải nghiêm khắc hơn khi tiếp nhận người nghèo, bởi vì trong số này cũng có những kẻ bất lương chuyên lường gạt. Nhưng cả chúng ta cũng đã từng lường gạt Chúa như vậy, dù Ngài là đấng vẫn nuôi chúng ta ngày ba bữa. Thế thì tại sao chúng ta lại muốn nghiêm khắc hơn với Ngài?
Một lần kia, trong lúc cha Clemente đi đường rừng với một linh mục và một nữ tu bản xứ thì gặp cướp. Cha kể lại, họ không lấy gì của tôi cả, ngoại trừ thực phẩm. Tội nghiệp họ, họ đói, vì thế cho họ ăn thì thật là điều chính đáng. Trong một thư khác, cha Clemente viết, đời sống của tôi cũng hơi cực khổ, nhưng tôi vẫn vui sống và giúp người khác vui sống. Làm sao chúng ta có thể sống mà không làm điều thiện? Ở đây chúng tôi sống trong hồi hộp, nhất là vào ban đêm vì chiến tranh. Tôi ở trên một ngọn đồi, chung quanh cứ điểm truyền giáo tôi cho đào một hố trú ẩn lớn. Nếu có xảy ra điều gì thì tất cả chúng tôi, gồm các trẻ mồ côi với các nữ tu, sẽ nhào xuống cái hố dài khoảng 100 mét. Tuy nhiên, tôi luôn quan niệm rằng đời thật là đẹp và sống là điều còn đẹp hơn nữa. Tất cả những gì xảy đến cho chúng ta đều nhắm mưu lợi ích cho chúng ta, cho dù chúng ta thấy chúng không có vẻ như vậy. Mặc dù cô độc và lẻ loi, nhưng tôi luôn hài lòng và vui tươi. Tôi không biết tư lự buồn rầu là gì. Trong một thư khác, cha Clemente viết, tất cả những gì Thiên Chúa cho phép xảy ra đều nhắm mang lại lợi ích cho chúng ta. Cả những điều mà chúng ta gọi là bất hạnh cũng là điều tốt cho chúng ta. Để luôn sống tốt đẹp, kể cả trong những thử thách và bệnh tật, tôi đã kinh nghiệm rằng phương thế duy nhất là luôn luôn bám chặt vào Chúa, với trọn niềm tin tưởng và tín thác nơi Ngài. Với Chúa, mọi sự đều tiến hành tốt đẹp, kể cả khi chúng ta thấy những điều đó có vẻ là bất hạnh. Cha Gedo kể thêm rằng, quả thực triết lý sống của cha Clemente là hãy làm điều thiện. Quy luật sống này đã giúp cha luôn trẻ trung. Đó là sự áp dụng cụ thể điều mà Chúa Giêsu đã dạy trong phúc âm. Con hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Năm 1983, tôi đến Miến Điện gặp cha Clemente Wismara. Lúc đó cha đã 86 tuổi và ở lại với cha một tuần lễ. Cha đã kể lại cho tôi nghe cuộc đời 60 năm trời hoạt động truyền giáo của cha, chiến tranh lớn cũng như chiến tranh nhỏ, cướp bóc, hạn hán, lầm than, bệnh tật, dịch tả, phong cùi, sống cô lập vì bác sĩ gần nhất ở cách đó tới 70 cây số, đường xá thì không đi được vì chiến tranh du kích và lục lội. Tôi nói với cha, tội nghiệp cha Clemente, cuộc sống của cha cực khổ như thế suốt 60 năm liền và chỉ về Italia nghỉ hè một lần sau 30 năm trời. Nhưng cha Clemente Wismara trả lời, cuộc sống của tôi có khó khăn vất vả thực đấy, nhưng không buồn thảm. Tôi không thất vọng nản chí tí nào và cũng không bi quan. Trái lại, tôi cảm tạ Chúa vì đã gửi tôi đến Miến Điện này trong 60 năm trời. Cuộc sống của tôi, nếu từ trên nhìn xuống có vẻ là lầm than khổ sở, nhưng tôi vẫn yêu cuộc sống đó như hồi tôi mới đến đây lúc mới có 27 tuổi. Ngày nay tôi sắp được 87 tuổi rồi, và lòng hăng hái ban đầu vẫn không thuyên giảm. các tín hữu Công giáo của cha Clemente vẫn gọi cha là một linh mục luôn cười đùa. Cũng trong lần viếng thăm ấy, tôi rất ngạc nhiên vì sự linh động, tinh thần trẻ trung nhạy bén, sáng suốt và tâm trí cởi mở của cha. Cha luôn vui tươi và hy vọng giữa một tình trạng thê thảm vì nghèo đói, chiến tranh, độc tài áp bức. Tôi nói với cha, thưa cha Clemente, con ở với cha từ năm ngày nay và cha tiếp tục nói với con về những dự án tương lai, về những gì mà cha định làm cho dân của cha trong vòng 1, 2, 3 năm nữa. Cha đã 86 tuổi rồi, cha không nghĩ rằng nay đã đến lúc rút các mái chèo lên thuyền sao? Cha Clemente nhìn tôi hơi ngạc nhiên và nói, cha có biết khi nào cha trở thành già nua không? Khi cha thấy rằng mình không còn hữu ích cho ai nữa, tôi còn hữu ích cho nhiều người, vì thế đối với tôi tuổi già vẫn chưa bắt đầu.
Trong thư cuối cùng gửi về Italia, cha Clemente Vismara viết, tôi luôn cảm thấy cô độc và lẻ loi. Bạn có biết tôi cô đơn căm go giường nào không, nhất là sau 60 năm. Nhưng tôi vẫn sung sướng vì được làm linh mục và là nhà thừa sai. Tôi đã cảm nghiệm rằng Chúa luôn luôn tốt lành, nhân lành, thiện hảo. Ngài đã tốt với tôi, tại sao Ngài không thể tốt với bạn được? Cha Ghetto khi kể lại chứng từ về cuộc đời của cha Vismara, đã đặt câu hỏi, từ đâu mà cha Vismara có được năng lực sinh động, niềm vui sống và lạc quan như thế, mặc dù đã từng trải qua bao nhiêu thất vọng và thất bại, đã từng thấy nhiều người dân của cha bị giết chết mỗi ngày, bị chiến tranh và chế độ độc tài đè bẹp. Chắc chắn điều đó đến từ niềm tin, không có giải thích hợp lý nào khác. Đức tin chính là liều thuốc chống lại thái độ thất vọng chán nản, sự bi quan già nua. Cha Clemente đã tín thác nơi Thiên Chúa về ngày sống bởi Thiên Chúa bằng kinh nguyện và sự tuân giữ các giới răn của Chúa. Các bạn thân mến, cả chúng ta nữa, chúng ta ngày càng già hơn. Đó là vấn đề chung của mọi người. Không những người đã già hoặc sắp già, nhưng cả một thanh niên 30-40 tuổi, họ cũng phải đặt vấn đề sống điều độ có kỷ luật để có thể có một tuổi già thanh thản. Cách tốt nhất để chuẩn bị tuổi già là sống kết hiệp với Thiên Chúa, yêu mến Chúa, tin tưởng và tín thác nơi Chúa. Tục ngữ Ấn Độ có câu, Thiên Chúa giống như biển khơi, Ngài nâng đỡ những ai phó thác nơi Ngài. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, các con hãy tìm nước Thiên Chúa và thực hành thánh ý Chúa, và mọi sự sẽ được ban thêm cho. Vì thế, các con đừng quá lo lắng cho ngày mai, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Cha Vismara có tâm hồn thật quảng đại và bác ái. Nữ tu Bastitina Sironi, thuộc dòng các nữ tu Maria Hài Nhi đã từng hoạt động cạnh cha Vismara trong 30 năm trời, kể lại rằng, cha Vismara có đời sống thật anh hùng, cha thường viếng thăm các buôn làng, hoặc đi bộ, hoặc đi ngựa. Ngài đã kiến thiết hàng chục trường học và nhà nguyện, dạy dân chúng cách dẫn thủy nhập điền để canh tác lúa, làm hồ và gạch để xây những nhà bằng gạch đầu tiên tại vùng này. Cha Vismara cũng dạy dân chúng về nghề mộc và cơ khí, canh tác những vườn cây ăn trái. Hàng chục ngàn trẻ mồ côi đã được cha nuôi dưỡng chăm sóc. Tại cứ điểm truyền giáo Mông Pinh, bình thường có 250 cô nhi do các làng gửi đến vì các em không còn cha mẹ hoặc vì gặp lúc hạn hán, cha mẹ các em không thể nuôi được.
Trong cuộc viếng thăm hồi năm 1993 tại Mông Pinh, 5 năm sau khi cha Vismara qua đời, để thu thập chứng từ và tài liệu chuẩn bị mở án phong chân phước, Linh mục Piero Ghetto đã hỏi chị Baptista Simonori xem làm sao cha Vismara có thể kiếm đủ lương thực cho bao nhiêu trẻ em bị đói như thế. Chị đáp, đây quả thật là một phép lạ Chúa làm qua cha Vismara, cha không hề từ chối một ai. Mỗi khi đi thăm các buôn làng trở về, lần nào cha cũng mang thêm một vài trẻ mồ côi, thêm vào con số 250 cô nhi ở trung tâm. Có lần con nói với cha Vismara, Cha ơi, xin cha đừng mang thêm trẻ về đây, vì ở đây đã đông quá rồi, làm sao chúng ta có thể nuôi hết các em được? Cha Vismara hỏi lại con, hôm nay chị đã ăn cơm chưa? Dạ, thưa cha, con ăn rồi. Cha Vismara tiếp, vậy thì xin chị cứ an tâm, ngày mai chị cũng sẽ có lương thực để ăn. Quả thực, ở cứ điểm truyền giáo Mông Pin này, có đủ cơm ăn mỗi ngày là một điều sung túc lắm rồi. Cha Vismara lại hỏi con, có bao giờ chị thiếu cơm ăn ở đây chưa? Con đáp, thưa cha chưa, Chúa vẫn luôn giúp đỡ chúng ta. Thực tế là cha Vismara nhận được nhiều trợ giúp của các bạn ở Ý, nhưng cha không hề làm sổ sách kế toán, cũng chẳng dự trù trước những điều phải chi hoặc ghi chép những gì đã tiêu. Mỗi khi cha cần tiền, thì lại lục túi này, sắt kia, và lần nào cũng tìm thấy tiền. Không những cha Vismara giúp đỡ và nuôi dưỡng các trẻ em nghèo và cô nhi mà thôi, nhưng cả những người lớn, những người bị xã hội ruồng bỏ như các bệnh nhân phong cùi, người nghiện thuốc phiện hoặc những kẻ trộm bị dân làng bắt, chặt một ngón tay và xua đuổi đi. Những người điên và những bà già cô độc chẳng còn người thân thích, tất cả đều được cha Vismara quan tâm săn sóc. Mỗi chiều tối, cha Vismara đều hỏi chị Baptistina, hôm nay tất cả mọi người đã ăn đủ chưa?
Mỗi khi đi thăm viếng các buôn làng trở về, hầu như lần nào cha Vismara cũng chẳng còn áo sơ mi hoặc áo len hay áo khoác, vì cha đã cởi áo cho những người nghèo khổ hơn cha. Cha Vismara chỉ có một đôi giày to tướng, lòi để đi trên miền núi. Nhưng cha không để cho ai khuyên cha nên mua một đôi giày mới, vì cha không hề mua điều gì cho bản thân. Khi cha Vismara qua đời hồi năm 1988, trong căn phòng bằng gỗ của cha, người ta chẳng tìm thấy vật gì. Và phải cố gắng lắm người ta mới tìm thấy được quần áo xứng đáng để mặc cho thi hài của cha. Cha đã nhận được bao nhiêu triệu đồng từ các ân nhân ở Italia, nhưng tất cả đều được chi tiêu vào việc mua gạo, quần áo và thuốc men cho các trẻ em và người nghèo. Chị Bastitina kể thêm rằng, một buổi tối kia khoảng 8 giờ, có một gia đình 7 người tìm đến cứ điểm truyền giáo Mông Pin để xin tị nạn chiến tranh. Từ 2 ngày rồi, họ chẳng có gì bỏ vào bụng. Lúc ấy chúng con sắp lên giường ngủ, vì 5 giờ sáng chúng con phải thức dậy rồi. Cha Clemente thường vào nhà thờ lúc 4 giờ rưỡi sáng, vì cha cầu nguyện rất nhiều. Khi gia đình tị nạn ấy đến, cha Vismara dẫn lại gặp con và nói, chị Bastitina này, chúng ta hãy cho họ ăn đi. Con trả lời rằng, nhà chẳng còn thừa thức ăn nào cả. Cha Vismara đáp, vậy thì mau lên, xin chị nấu cơm, vì nếu gia đình này không ăn, thì tôi không thể ngủ được.
Vừa rồi là bài giới thiệu cuộc đời cha Clemente Vismara thừa sai tại Miến Điện sắp được tôn phong chân phước. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Vương quốc của Thiên Chúa là Giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các tìm hiểu cho tới nay đã cho chúng ta thấy vương quốc của Thiên Chúa được đồng hóa một cách đơn sơ với giáo hội, với cộng đoàn Kitô là thân mình của Chúa Kitô. Thật vậy, giữa hai thực tại có các tương quan hai chiều sâu đậm, bởi vì giáo hội được làm thành bởi những kẻ có lòng tin. Trên đó, Chúa Kitô thực thi quyền làm Chúa của người và cho họ cảm thấy sự hiện diện và vương quyền cứu độ của người. Nếu trong Thánh Kinh Tân Ước, vương quyền ám chỉ nhất là việc lan rộng sự sống và tình yêu của Thiên Chúa qua việc loan báo tin mừng, thì lời cứu độ đó được tiếp nhận và sống một cách đặc biệt trong cộng đoàn các môn đệ của Chúa Kitô. Vì thế chúng ta thường chứng kiến một sự kết hiệp sâu xa giữa giáo hội và vương quốc của Thiên Chúa. Khi Phaolô tuyên bố với các tín hữu Côlôse rằng các thừa tác viên của tin mừng đã cộng tác với người cho vương quốc của Thiên Chúa và Thiên Chúa đã đưa các tín hữu vào trong vương quốc của Chúa Con yêu dấu, thì một cách rõ ràng, thánh nhân lồng vào đó chiều kích giáo hội của vương quốc. Thật vậy, người khẳng định trong chương 1 rằng Thiên Chúa Cha đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử trí ái. Trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Người còn viết trong chương 4 thư gửi tín hữu Colosse như sau: Anh Giêsu cũng gọi là Justo cũng gửi lời chào thăm anh em. Trong số những người cắt bì chỉ có ba anh ấy cùng làm việc với tôi cho nước Thiên Chúa. Các anh ấy đã là niềm an ủi của tôi. Thật vậy, vương quốc của Chúa Kitô trở thành cụ thể và được sống ở đâu? Hay sự hiện diện cứu độ của vương quốc đó có thể được tìm thấy ở đâu, nếu không phải là trong cộng đoàn Kitô, nghĩa là trong dân mới của Thiên Chúa là giáo hội do Chúa Kitô thành lập? Trong các tác giả Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Sử Matthew đã là người trình bày tương quan sâu xa giữa giáo hội và nước Thiên Chúa một cách rõ ràng nhất. Trong chương 11, Thánh Sử ghi lại lời Chúa Giêsu khẳng định liên quan tới sự cao cả của kẻ nhỏ nhất trong nước trời như sau: Thầy bảo thật anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Lời này của Chúa Giêsu có thể được giải thích trong tương quan với các thành phần của cộng đoàn tin mừng, nghĩa là trong kiểu đọc hiểu này, Chúa Giêsu tuyên bố phẩm giá cao cả của Kitô hữu thuộc dân riêng mới của Thiên Chúa, trong đó nước trời đã được đâm rễ một cách vững chắc. Cũng thế, dụ ngôn các người thợ được mướn làm vườn nho vào nhiều giờ khác nhau trong ngày, như Thánh Matthew ghi trong chương 20, cũng được giải thích trong chìa khóa giáo hội, bởi vì vườn nho của Chúa, từ thời của truyền thống các ngôn sứ lớn của Israel, đã biểu tượng cho dân của Thiên Chúa. Ngôn sứ Hosea viết trong chương 10, Israel vốn là một cây nho sum xê, trái trăng thật dồi dào, phong phú. Bài ca vườn nho trong chương 5 sách ngôn sứ Isaiah là lịch sử của dân Israel. Vườn nho có giống được tuyển chọn. Ngôn sứ Ezekiel cũng nói tới Israel như giống cây được lựa lọc, trở thành cây nho chồi mọc sum xê, cành ra tua tủa. Ngôn sứ viết trong chương 19. Mẹ ngươi giống cây nho được trồng bên dòng nước, quả chịu nặng, lá sum xê, nhờ mạch nước dồi dào, nó trổ ra những cành vững chắc, thành những cây vương trượng, thân của nó vươn cao lên tới vầng mây thẳm. Người ta nhìn thấy nó vì thân nó cao, cành lá tùm. Thánh Vịnh 80 cũng viết về Israel, gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng. Chúa khẩn hoang bốn bề quang đáng, cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi, bóng tùm phủ xanh đầu núi, cành sum xê rập bá hương thần, nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến miền sông cả. Trong viễn tượng ấy, các người thợ làm công của giờ cuối cùng trong dụ ngôn ám chỉ các người được mời gọi trở nên thành phần của cộng đoàn cứu thế trong thời cánh chung. Như thế họ biểu tượng cho các thành phần của giáo hội. Cũng vậy, các lời Chúa Giêsu nói với Simon Phêrô sau khi ông tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu là đấng Messia, đấng cứu thế tại Cesare Philippe, cũng có ý nghĩa giáo hội. Biến cố này chỉ được Thánh Matthew ghi lại. Chúa Giêsu khen Phêrô có phúc vì được Thiên Chúa Cha mặc khải cho biết điều đó, và người báo cho Phêrô biết người đặt ông làm đá tảng để người xây giáo hội người trên đó. Đồng thời người cũng giao cho ông chìa khóa nước trời với quyền tháo cởi và đóng mở, tha tội và cầm buộc. Như vậy các chìa khóa nước trời biểu tượng cho quyền bính ngoại thường được ban cho Phêrô, nền tảng của giáo hội. Trong diễn văn các dụ ngôn, chúng ta tìm thấy các ám chỉ khác trong viễn tượng này, cả khi nước trời ở đây quy chiếu một cách nòng cốt về lời của tin mừng. Dụ ngôn hạt lúa tốt và cỏ lùng trong chương 13 phúc âm Thánh Matthew và lời giải thích nó biểu tượng cho lịch sử của nhân loại, bao gồm các người tốt lành thánh thiện và các kẻ gian tham ác độc, sống trà trộn và lớn lên với nhau trong cánh đồng xã hội. Đức Giêsu Kitô, con người, và là người gieo hạt lúa tốt trong thế giới, hay các con cái của nước trời. Rồi người trao ban sự sống và các lời giảng dạy của người cho cộng đoàn tín hữu và những người được cứu rỗi. Cũng vậy, dụ ngôn hạt cải trở thành cây to, biểu tượng cho sức lan rộng của nước trời và phổ biến của dân Chúa, được tạo dựng bởi lời của tin mừng. Trong cùng ý hướng ấy, dụ ngôn chút men làm dậy đống bột, chứa đựng một chiều kích giáo hội mạnh mẽ, bởi vì nó biểu tượng cho nhiệm vụ của cộng đoàn Kitô là men tin mừng của nhân loại. Không phải tình cờ mà Chúa Giêsu đã tuyên bố với các thành phần của gia đình thiêng liêng của người: các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Sau cùng dụ ngôn chiếc lưới bắt được mọi thứ cá có thể biểu tượng cho giáo hội quy tụ trong lòng mình biết bao nhiêu người, nhưng không phải tất cả đều đạt vinh quang nước trời, như có thể thấy trong dụ ngôn tiệc cưới hoàng tử. Cả người không mặc áo cưới cũng được vào dự tiệc, nhưng bị ném ra ngoài sau đó vào nơi khóc lóc, vì không tuân giữ các điều lệ để được vào dự tiệc. Ngoài ra, trong phúc âm Thánh Gioan, lưới của các tông đồ biểu tượng một cách rõ ràng cho cộng đoàn tín hữu hay giáo hội. Vương quốc của Thiên Chúa cũng còn là vương quốc tư tế nữa. Chiều kích giáo hội trong các ám chỉ kể trên cũng được trình bày một cách rõ ràng trong vài văn bản sau này của Tân Ước, bởi vì trong các văn bản này, cộng đoàn Kitô được giới thiệu như là vương quốc tư tế đã được báo trước trong Cựu Ước. Chương 19 sách Xuất Hành ghi lại các lời Gia-vê nói với ông Mô-sê: "Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh." Trong chương 2, thứ nhất gửi tín hữu, Thánh Phê-rô đã nhắc lại cho họ biết ơn gọi này của họ. "Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền." Tác giả sách Khải Huyền khẳng định rằng, Chúa Kitô là thủ lãnh mọi vương đế trần gian, đã khiến cho tín hữu trở thành một vương quốc tư tế để phụng sự Thiên Chúa. Trong chương 5, tác giả miêu tả bài ca mới của 4 kỳ mục tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức các lời cầu nguyện của dân thánh, và hát ca chúc tụng chiến con như sau: "Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa, muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này." Gioan tự giới thiệu như là người anh em, thành phần của vương quốc tư tế, cùng chia sẻ các nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với các tín hữu trong Đức Giêsu Kitô. Như thế, trong thao trường cuối cùng của Tân Ước, chúng ta như chứng kiến sự đồng hóa giữa vương quốc và cộng đoàn tín hữu đã được cứu chuộc hay giáo hội. Sau cùng, vương quốc của Thiên Chúa cũng là vương quốc cánh chung. Thật thế, thực tại thiên linh này ùa nhập vào trái đất trong thời sau hết và được khai mào một cách vĩnh viễn vào ngày lịch sử kết thúc. Như thế, nước trời thuộc trật tự cánh chung trong nghĩa tràn đầy và hoàn toàn hơn. Nó diễn tả trước trong trần gian này sự hiện diện cứu độ và siêu việt của Thiên Chúa. Ngoài ra, bởi vì nó sẽ được thành toàn và thiết lập vĩnh viễn trên trời, vào tận cùng của thời gian và sự biến chuyển của các sự vật và các sinh linh. Như đã biết, các tác giả Tân Ước nêu bật hai chiều kích hiện tại và tương lai của nước trời. Vì thế, nó được nhìn trong trật tự cánh chung, không phải chỉ vì biến cố Đấng Messia đến khai mào giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ, nhưng cũng bởi vì vương quyền của Thiên Chúa sẽ được thiết lập một cách tràn đầy trọn vẹn với sự quang lâm, khi Chúa Con sẽ trao vương quốc cho Thiên Chúa Cha. Như thế, trong vài văn bản Tân Ước, chúng ta thấy sự cánh chung ấy được trình bày trước hay được thực hiện một phần. Nước trời bắt đầu được phổ biến giữa các dân tộc trên trái đất này. Thực tại siêu việt và thiên linh hay vương quyền cứu độ của Chúa ùa nhập vào thế giới phải hư nát này với việc công bố tin mừng và công trình cứu độ của Chúa Kitô, khiến cho nó sống và hoạt động giữa loài người. Sự hiện diện cứu rỗi và oai nghiêm của Vua các vua, Chúa các chúa, Chúa Vũ Hoàn hành động một cách hữu hiệu trên trái đất và bắt đầu lan tràn trong nhân loại, thay đổi các cá nhân và các xã hội, cả khi trong cách thức không cưỡng ép và vì thế bất toàn. mục đích của biến cố con Thiên Chúa nhập thể và sứ mệnh của người trong thế giới chính là để thiết lập nước của Thiên Chúa Cha trên trái đất, hay sự hiện diện cứu độ của nước đó qua việc loan báo tin mừng với tất cả hoạt động cứu rỗi của nó. Tuy nhiên, việc thiết lập nước Thiên Chúa trong thế giới rất bất toàn, vì không phải tất cả mọi người đều đón nhận Chúa Kitô và tin mừng của người, và không phải mọi sự dữ đều bị tiêu diệt trên trái đất này. Vì Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người, nên thù hận, chiến tranh, bạo lực, bất công, ích kỷ tiếp tục ngự trị trong tâm trí và cuộc sống con người trên trái đất này. Nước cứu thế của hòa bình, tình yêu, tình huynh đệ và hòa hợp vẫn là một lý tưởng, nếu không muốn nói là một ảo tưởng. Xã hội con người và các quốc gia khác nhau vẫn là mồi của các cạnh tranh và thường là mồi của các cuộc chiến tranh giành lợi lộc và ảnh hưởng, của các cuộc đấu tranh giữa các giai cấp và chủng tộc khác nhau. Tuy nhiên cũng phải công nhận rằng, với biến cố Chúa Kitô đến trần gian và hoạt động của giáo hội đã có nhiều tình trạng bất công, bạo lực và chiến tranh bị loại bỏ khỏi mặt đất hay ít nhất bị phản đối công khai. Điển hình như chế độ nô lệ, áp bức nữ giới và kỳ thị chủng tộc. Nhưng cũng không thể chối cãi hiện tượng sự dữ vẫn còn thống trị thế giới loài người, vương quốc của Satan chưa bị hủy diệt. Tuy nhiên, Thánh Kinh khẳng định rõ ràng rằng, vào thời sau hết, hành động cuối cùng của lịch sử sẽ là biến cố Chúa Kitô trở lại trong vinh quang để thành toàn và thiết lập vĩnh viễn vương quyền của Thiên Chúa trên mọi loài mọi vật. Khi đó, sẽ chấm dứt thời gian và bắt đầu nước tình yêu vĩnh cửu và cuộc sống tràn đầy, chan hòa hạnh phúc. Khi đó, Thiên Chúa là Cha sẽ là tất cả trong mọi người. Sự hiện diện cứu độ của Ngài sẽ cho con người nếm hưởng mọi hoa trái ngọt ngào và tươi đẹp nhất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.